rơi xuống đất không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thôi đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Và lấy Chúa con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Từ thập xa ngày xưa ấy của Thầy Chí Thắng xin thắp lên cho con tim con.
Bài giảng của Đức Thánh Cha lễ truy tô vua, và ngài căn cứ vào bài phúc âm của Thánh Matthew đoạn 25 về cái biến cố trung thẩm Chúa Kitô tới lần thứ hai để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Và sau đây là cái 8 cái điểm mà em thấy 8 cái câu hay nhất, 8 cái điểm hay nhất trong bài, tiêu biểu cho chung hết từ đầu đến cuối đó. Thì điểm thứ nhất là cái gì? Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta một bản liệt kê quà tặng của người cho bữa tiệc cưới đời đời mà người muốn chia sẻ với chúng ta trên trời. Thì bây giờ Đức Thánh Cha nói cái gì đây? Bản liệt kê quà tặng của người cho bữa tiệc cưới đời đời. Chẳng hạn như chúng ta mở tiệc cưới gì mà theo kiểu của Mỹ đấy, họ rất là thực tế hơn người Việt Nam. Người Việt Nam thường cho tiền thôi, nhưng mà họ list ra những cái gì họ cần cho đời sống hôn nhân gia đình sau này, kể cả những cái đồ đạc nọ kia đó, để cho ai cho cái gì thì cứ vượt mark vào đó gửi cho họ, để họ biết là đến ăn cưới sẽ được cái này cái này cái này, họ sẽ không cần mua này 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 nữa. Thì ở đây Chúa Giêsu cũng cống hiến cho chúng ta một bản liệt kê quà tặng. Thì cái bữa tiệc cưới đó nó cần những cái gì? Cần 6 món đồ các anh ấy. Đồ thứ nhất là lương thực. Ta đói các người cho ta ăn. Đấy là cái món thứ nhất là đồ ăn. Thứ hai là đồ uống. Ta khát các người cho uống hay không cho uống. Thứ ba là cái gì? Thứ ba ta là khách lạ. Các người tiếp đón ca mình trần, các người cho ăn mặc. Cũng cần quần áo này, cũng cần được tiếp đón này. Thứ năm, thứ sáu là cái gì? Ta bệnh, các người thăm viếng, rồi ta bị tù, các người cũng thăm hay là không thăm ta. Cái list là 6 món đồ đấy. Chúa cần những cái đó cho tiệc cưới nước trời. Những quà tặng này là các việc làm của lòng thương xót, những việc làm nên sự sống đời đời của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Những cái đó đó, những cái quà tặng đó đó, nó làm nên bữa tiệc nước trời của chúng ta đấy. Và những quà tặng đó Đức Thánh Cha nói rõ đó là cái việc lòng thương xót đó. Những việc làm của lòng thương xót đó là quà tặng đấy. Và những cái quà tặng đó, nó sẽ không bao giờ qua đi. Nó sẽ để dành cho chúng ta trên nước trời, và chúng ta sẽ về hưởng cái bữa tiệc nước trời bằng những quà tặng đó. Chúng ta mang quà tặng đó tới cái bữa tiệc để tham dự chung với các thánh ở trên trời, là bằng những cái việc làm bác ái xã hội của chúng ta và bằng lòng thương xót thôi, chứ không phải là bằng cái kiểu như là ơi bất đắc dĩ hay là cho đỡ áy náy vân vân. Cái đấy là chỉ có tạm thôi, chứ thật sự là cũng chưa thương xót hẳn đâu. Đấy là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai, chúng ta đừng ổn thỏa chỉ với những gì chúng ta cần thôi. Đừng ổn thỏa chỉ với những gì chúng ta cần thôi. Chúa không muốn chúng ta hạn hẹp hóa chân trời của chúng ta, hay là chúng ta cứ đậu lại bên lề đường của cuộc sống. Người muốn chúng ta kiên trì và hân hoan đua chạy đến các đích điểm cao cả. Đây, chỗ này hay lắm. Em thích nhất là cái chỗ mà Đức Cha nói là cứ đậu lại bên lề đường của cuộc sống. Có nghĩa là xe chúng ta thay vì chạy á, nó đậu thôi. Nó không muốn làm, nó muốn an cư lạc nghiệp, nó không, nó muốn bằng ấy đủ rồi. Tôi chỉ biết mình tôi thôi. Tôi không biết ai hết. Không có đi phục vụ. Đấy, Đức Thánh Cha chỉ có ý nói vậy thôi. Chúng ta đừng ổn thỏa chỉ với những gì chúng ta cần. Xong, chúng ta cần, chúng ta có rồi, đủ, xong, không cần cần thiết gì nữa, không biết ai nữa, và không chia sẻ không có gì hết đó. Đậu lại thế thôi. Nhưng mà thật sự ra cuộc đời mình đâu phải là dừng lại như vậy được. Cuộc đời mình là phải đi, phải chạy. Đó, người muốn chúng ta kiên trì và hân hoan đua chạy, chứ không phải là chuyện thường. Đua chạy đến các đích điểm cao cả. Đấy, nếu cuộc đời chúng ta có lý tưởng, chúng ta không bao giờ ngồi yên hết. Và chúng ta phải làm việc, hết việc này đến việc khác, mọi việc ra mà làm ấy, đừng có nói đâu, không còn giờ nữa. Nhưng mà cuối cùng chúng ta cảm thấy rất là niềm vui. Bởi vì sao vậy? Ôi, lạy Chúa, tất cả giờ Chúa cho con, giờ đây thuộc về anh em con hết rồi. Con sống suốt ngày, toàn là làm việc này, việc kia cho anh chị em con thôi. Và cảm thấy cuộc đời mình rất có ý nghĩa, có giá trị. Thay vì chỉ là mình thôi, là một, bây giờ mình trở thành bao nhiêu là người anh chị em khác nữa. Có phải là con người universal person không? Tuyệt vời không? Là một con người vượt thời gian, vượt không gian, sống với tất cả mọi người, là trở nên mọi sự cho mọi người, có phải là tuyệt vời không? Nếu mà chúng ta không cứ đậu lại bên lề đường của cuộc sống, thì chúng ta sẽ chạy đến những cái đích điểm cao cả. Vì chúng ta đã nhắm tới một cái chân trời cao hơn là cái chân trời hạn hẹp của chúng ta. Đó là chân trời của tha nhân. Cái câu thứ ba, các công việc của lòng thương xót là những công việc đẹp nhất trong đời. Chúng ở ngay tâm điểm của các giấc mơ cao cả của chúng ta. Các việc làm của lòng thương xót là những gì làm vinh quang Thiên Chúa hơn bất cứ điều gì khác. Các anh chị nghe kỹ cái câu đấy đó. Các việc làm của lòng thương xót là những gì làm vinh quang Chúa hơn bất cứ điều gì khác, kể cả thánh lễ luôn. Nếu mà Đức Thánh Cha nói thì mình hiểu như vậy. Các việc làm của lòng thương xót, bây giờ chúng ta đi lễ, mà bây giờ chúng ta không tha thứ cho anh chị em chúng ta, dù họ không có đến xin lỗi chúng ta cũng chẳng được cái công gì, chẳng được cái ích gì, Chúa không có nhận những của lễ chúng ta đâu. Vì thế Chúa bảo là hãy bỏ của lễ đó về làm hòa đã rồi hãy đến mà dâng. Do đó nên các việc làm của lòng thương xót là những gì làm vinh quang Thiên Chúa hơn bất cứ điều gì khác. Hãy nhớ điều đó. Do đó nên Thánh Vincent de Paul đó, vị sáng lập dòng nữ tử bác ái, đã nói cái gì? Chúng ta còn nhớ không? Chúng ta đã nghe rồi đấy, nghe chuyện của Ngài đó và câu Ngài nói đó. Là khi Đức bác ái cần thì bỏ cả việc cầu nguyện, nguyện gẫm để đi giúp họ. Có nghĩa là không phải chúng ta bỏ Chúa đâu, mà chúng ta đi gặp Chúa một cách thực tế hơn, là chỗ giúp đỡ anh chị em mình đang cần chúng ta ngay lúc bây giờ. Và chúng ta được quyền bỏ cái giờ kinh của chúng ta, bỏ cái giờ cầu nguyện chúng ta để đi giúp đỡ tha nhân khi họ đang cần đến chúng ta vào ngay lúc chúng ta cầu nguyện. Có nghĩa là mấy cái choice giữa việc cầu nguyện và việc bác ái, việc nào hơn? Đi làm việc bác ái, bởi vì lúc bây giờ họ cần chúng ta. Chứ còn họ cần cứ hàng ngày cứ tới bây giờ chúng ta đọc kinh ấy, thì nói họ là vào cái giờ muộn hơn tí hay sớm hơn một tí đi. Chứ họ không có thể nào cứ cơ giờ chúng ta đọc kinh họ đến, họ làm phiền chúng ta, cái đấy là không được. Cái đấy phải bất ngờ cơ, phải cần thiết thật cơ. Đó, chúng ta phải tùy nghi mà chúng ta đối xử. Đó là cái câu thứ ba. Câu thứ tư, chúng ta sẽ bắt đầu ra sao đây để hiện thực hóa cái mộng mơ cao cả của chúng ta? Đó là làm việc bác ái đó. Thì bằng cách nào? Thì Đức Thánh Cha nói hỏi đó. Thì bây giờ bằng cách nào? Thì Đức Thánh Cha trả lời cho ông ta, bằng cách chọn lựa cao cả. Bằng cách chọn lựa cao cả nhá. Bây giờ Đức Thánh Cha nhận xét như vậy là trong cái bài phúc âm á, trong cuộc trung thẩm, Chúa sẽ phán xét chúng ta về những chọn lựa chúng ta đã thực hiện. Không phải việc làm đâu các anh ấy chị ạ. Chúa phán xét về chọn lựa chúng ta đó. Việc làm chúng ta chỉ là cái kết quả của chọn lựa thôi. Có phải không? Nếu chúng ta không chọn làm điều đó làm sao chúng ta làm? Chúng ta phải quyết định, chúng ta phải muốn thì chúng ta mới làm được chứ. Chúng ta đâu bao giờ làm trái ý mình đâu, luôn luôn làm theo ý mình. Do đó nên Chúa phán xét chúng ta là phán xét cái chọn lựa. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói tiếp, Ngài dường như chẳng phán xét gì hết, chỉ phân rẽ chiên ra khỏi dê thôi. Nghĩa là tùy theo chúng ta tốt rồi hay là xấu rồi đấy, là chúng ta đã chọn cho chúng ta rồi. Nếu mà chúng ta lãnh đạm với người khác, đó là chúng ta chọn làm dê. Còn nếu mà chúng ta phục vụ người khác, đó là chúng ta chọn làm chiên. Sở dĩ chúng ta hành động như dê là vì chúng ta muốn làm dê. Sở dĩ chúng ta chọn làm chiên là vì chúng ta muốn làm chiên. Thế thôi, very simple. Ngài chỉ rút ra những thành quả từ những chọn lựa của chúng ta thôi, mà làm sáng tỏ nó, rồi tôn trọng nó. Các ngươi đã chọn không có cho ta ăn, không có cho ta uống, không có cho ta mặc, không có tiếp rước chúng ta, không có thăm viếng ta. Đó, các ngươi chọn làm như vậy rồi. Bởi thế nên bây giờ ta tôn trọng cái việc chọn các ngươi. Vậy thì các ngươi là dê, các ngươi là chiên. Chúa làm sáng tỏ thôi. Có nghĩa là Chúa phân chiên với dê ra khỏi nhau. Có nghĩa là làm sáng tỏ việc đó. Thế mà làm cái đó là dê, thế làm cái này là chiên, thế thôi. Cái vấn đề chọn lựa rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Rồi, đến cuối cùng Đức Thánh Cha chỉ cho chúng ta cách chúng ta chọn lựa cho nó đúng. Cái câu thứ 5. Vị Chúa của sự sống muốn chúng ta được tràn đầy sự sống. Và người cho chúng ta biết cái bí quyết sống này, đó là chúng ta muốn sở hữu nó thì phải trao tặng nó đi. Đó là một quy luật sống. Chúng ta muốn sở hữu nó cả đời này lẫn đời sau thì phải trao tặng nó đi.
Nếu mạng sống nào nơi dương thế không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu mạng sống nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra nhiều bóng hạt. Và lấy Chúa con biết thế, và con muốn con chết đi hơn lúa mì. Tình thật ra ngày xưa ấy thầy chỉ thăng xin thắp lên cho con tim con. Mấy con bước vào giấc thế để làm theo ý cha đã trao khi dịch vụ.
Có phải không các anh chị? Đây là cái quy luật sống đó, cái định luật đó. Nếu chúng ta không trao tặng cái sự sống đi thì chúng ta sẽ mất nó đó, sẽ mất nó đó. Chúa nói là ai yêu sự sống mình sẽ mất, ai mất sự sống mình vì ta sẽ giữ được nó. Mà thật sự là như vậy. Bây giờ chẳng hạn như là chúng ta bị bắt đạo nhá, chúng ta bị bắt đạo một cách rất là thực tế. Nếu mà chúng ta chối Chúa, có nghĩa là chúng ta muốn giữ sự sống, thì bây giờ chúng ta sẽ mất sự sống đời đời. Là chúng ta chối Chúa rồi. Là như vậy là chúng ta sẽ đi đâu? Mất nó thôi. Còn nếu mà chúng ta sẵn sàng mất sự sống mình, thì chúng ta sẽ giữ được nó. Có vậy thôi. Quá dễ hiểu thôi. Bây giờ lấy một cái thí dụ khác này. Lấy thí dụ khác. Bây giờ các anh các chị ơi, một con tem nhé. Con tem ai cũng hiểu rồi cái gì. Con tem là để dán vào thơ để gửi đi cái gì. Đúng không? Và bây giờ một con tem bây giờ bị đóng chấm rồi. Đã đóng chấm rồi với một con tem chưa đóng chấm. Và sẽ không bao giờ xài. Thì con tem nào có giá trị hơn ạ? Con tem nào có giá trị hơn? Con tem đã bị đóng chấm rồi, không xài được nữa. Và con tem chưa bao giờ xài, có thể xài nhưng mà không bao giờ xài. Thì con tem nào có giá trị hơn? Theo em á, con tem đã bị đóng chấm rồi có giá trị hơn. Còn con tem không bao giờ xài, chưa bao giờ xài, có thể xài mà nhất định không xài, con tem nó vứt đi, không có đạt được cái mục đích của mình. Nó chỉ để mà làm collection thôi, chứ chẳng có một cái giá trị gì hết. Bởi vì tem là để gửi thư, mà bây giờ không gửi, cứ giữ nó chơi, thì nó còn có nghĩa gì nữa? Vô lý, vô nghĩa, không có giá trị, có đúng không? Đấy, cuộc đời chúng ta cũng vậy. Phải tiêu hao đi thì mới có ý nghĩa. Chứ còn chúng ta cứ giữ lấy làm sao mà nó có ý nghĩa được. Bây giờ dầu đốt đèn, mà bây giờ đèn nó đang cần dầu để cho nó cháy, chúng ta không sử dụng cái dầu, cứ ở trong tối thôi, thì có phải là ngu không? Nó là như vậy thôi. Do đó nên khi mà chúng ta đã hy sinh rồi, các anh các chị, hy sinh rồi đó, rồi chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy, wow, cái sự hy sinh của chúng ta giống như người nấu bếp vậy. Không có thiết ăn gì nữa, bởi vì đã ngửi mùi đã rồi. Rồi đã nếm nọ, nếm kia, bụng nó ngang ra, không muốn ăn gì nữa. Nó mệt như vậy đó. Mà thấy người khác ăn cái món của mình nấu, ăn ngon, còn khen nữa. Thì chẳng cần mình ăn nữa, mình cũng no rồi. Sung sướng lắm rồi. Ý nghĩa của cái hy sinh đấy, bằng việc trao tặng đi thì mới có nó và có hơn. Chứ còn nếu không trao tặng thì nó sẽ mất thôi, giống như hệt như lần trước Đức Thánh Cha nói đó, cái sự thiện mà không có cho đi thì nó sẽ mất đi thôi. Rồi bây giờ cái câu thứ 6, tình yêu thương thúc đẩy chúng ta vượt ra ngoài cái tại sao. Thay vào đó là cái câu hỏi cho ai, nghĩa là vượt qua từ vấn nạn tại sao tôi đang sống đây đến tôi đang sống cho ai đây. Thường thường chúng ta hay đặt vấn đề là ôi cuộc đời này đủ mọi thứ trục trặc, kêu thiếu thốn đủ mọi thứ hết. Rồi tại sao đời tôi thế này, giá mà thế kia, giá mà thế nọ. Cứ nghĩ đến mình thôi thì chỉ có vậy thôi. Tại sao? Tại sao? Thì bây giờ Đức Thánh Cha nói đừng có nói tại sao nữa, mà hãy nói là cho ai đây. Có nghĩa là chúng ta vươn ra khỏi bản thân mình. Giống như là chúng ta đừng có đậu lại một chỗ mà hãy cứ chạy, thì nó sẽ tới đích. Chứ còn chúng ta đậu lại một chỗ làm sao mà tới đích được. Nó là cái xe nó không hư thì cũng giống như là hư vậy. Phải chạy. Phải chạy, chạy có nghĩa là chạy đi đâu. Nếu mà chúng ta chạy mà không có cho người khác á, là chúng ta lại chạy luẩn quẩn ở một chỗ quanh mình chúng ta thôi. Thì chúng ta đâu có đi tới một chân trời nào đâu. Cứ luẩn quẩn ở trong con người mình thôi. Nó hạn hẹp như vậy. Và còn cái gì nữa? Đức Thánh Cha nói là từ cái câu hỏi tại sao điều này lại xảy đến cho tôi, thì sang cái câu hỏi là ai có thể giúp tôi đây. Chúng ta đặt vấn đề tại sao làm gì. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề là chấp nhận cái sự thật, đó là tôi đang bị cái này. Xong, vậy bây giờ ai có thể giúp tôi để thoát khỏi cái này? Hay là tại sao tôi bị problem này? Thì thay về đấy, thì bây giờ tôi phải sống cho người khác. Ở thế nên Chúa trả lời mà luật sĩ hỏi người là ai là anh em tôi đấy? Chứ hỏi ai là anh em tôi thì Chúa trả lời sao? Ngươi là anh em của người đó đó. Chứ đừng nói là anh em của ngươi là người khác phải là anh em của ngươi, mà ngươi phải là anh em của người khác. Thì như vậy là xong à. Chứ còn nếu mà ai là anh em tôi đó, là còn love pro choice. Mà cái love pro choice đấy là thế nào cũng có kẻ thù. Kể cả bố mẹ mình, anh chị em ruột mình, kể cả vợ chồng cũng có kẻ thù hết. Bởi vì có những lúc không hợp với mình nữa là thù, là kẻ thù của mình thôi. Mình ghét họ, không thèm nhìn đến mặt họ nữa. Lý dị. Nếu mà ai là anh em tôi đó, là như vậy đó. Chứ còn nếu mà tôi là anh em của mọi người đó, thì xong hết. Chẳng còn có kẻ thù nữa. Và yêu mọi người mà trở thành người quốc tế luôn. Cái câu thứ 7, Đức Thánh Cha nói gì? Việc chọn lựa sự sống nghĩa là sống. Và chúng ta được sinh ra để sống, chứ không phải chỉ tồn tại thôi. Đấy, lại giống như hình ảnh cái xe nó đậu và cái xe nó chạy. Có một lần em đố vui thôi. Em nói là đố các anh ấy chị biết được là xe chạy với lại xe đậu lại xe nào nhanh hơn. Thì các anh ấy chị thường là trả lời xe chạy thì nhanh hơn xe đậu. Em nói là xe đậu rồi tại vì nó đã đến chỗ rồi, nó đậu lại. Nhưng mà đồng thời xe đậu nó cũng là xe hư do đó nên không chạy được nữa. Nghĩa là không phải chỉ để tồn tại thôi, là để có đủ bằng nào thôi, hay là để là khỏi phải có problem này problem kia, nhưng mà để sống, để chấp nhận những cái đau khổ thử thách, hy sinh phục vụ, thì đó mới là cái cuộc đời. Cuộc đời làm sao mà tránh được hết tất cả những cái xảy ra cho mình? Không có. Vậy thì chúng ta làm sao mà luôn luôn yên ổn được? Không có. Vậy thì phải chiến đấu. Đời là một cuộc chiến đấu mà. Do đó nên chúng ta chọn lựa sự sống, có nghĩa là sống đó, bất chấp mọi sự, chấp nhận mọi sự và vượt lên trên mọi sự. Và cái câu thứ 8, tôi muốn cống hiến cho các bạn và anh chị em lời khuyên cuối cùng để giúp các bạn chọn lựa cách tốt đẹp. Vậy thì cái việc chọn lựa rất là quan trọng như Đức Thánh Cha nói trong bài này. Bởi vì sau này Chúa phán xét chúng ta không phải chỉ có việc làm mà ở ngay cái chọn lựa. Chúng ta chọn rồi, bây giờ Chúa chấp nhận cái chọn của chúng ta đó. Chúa chấp nhận cái chọn chúng ta. Vì chúng ta đã chọn làm dê, do đó nên Chúa phải tôn trọng. Mày chọn làm dê, tao cho mày làm dê luôn. Mày không muốn làm chiên thì thôi, làm dê. Chứ làm sao, đâu ép được. Mình có tự do mà. Mình có trí khôn ngoan, Chúa cho mình rồi. Mình khôn lắm, mình chọn làm dê thì tất nhiên là tốt cho mình thôi. Mình nghĩ là làm dê là tốt rồi đó. Nên bây giờ Chúa, thôi, mày làm dê là tốt hả? Bây giờ đời đời kiếp kiếp mày làm dê. Thế thôi. Rồi bây giờ cái chọn nó quan trọng như vậy. Do đó thì Đức Thánh Cha chỉ cho mình cách nè. Để cho mình chọn cho nó đúng và khỏi bị hối hận đời đời. Đó là cái gì? nếu chúng ta nhìn vào bản thân mình nhá, chúng ta có thể thấy hai vấn nạn rất khác nhau xuất hiện. Một vấn nạn là tôi có cảm thấy hứng làm hay là không. Vấn nạn này chứng tỏ những gì là lệch lạc, vì nó cho thấy điều thực sự đáng kể, đó là nghĩ về bản thân mình và về vui thú nơi những gì chúng ta ước muốn cùng với những động lực thực hiện. Vấn nạn được Thánh Linh gieo vào tâm can của chúng ta là một vấn nạn rất khác biệt. Không phải là tôi có cảm thấy hứng làm hay chăng, mà đâu là cái tốt nhất cho bạn. Đấy, Đức Thánh Cha đặt ra chúng ta đấy. Khi mà chúng ta đặt vấn đề đó, để mà chọn đó, thì chúng ta đừng có nghĩ là ồ, phải hứng thì mới làm, phải đâu vào đấy mình mới làm. Thì chẳng có bao giờ đâu vào đấy. Chẳng có bao giờ làm thánh rồi mới làm linh mục. Chẳng có bao giờ là một người chồng tuyệt vời mới đi lấy vợ. Chẳng có bao giờ. Chúng ta cứ lấy vợ, chúng ta cứ lấy chồng, chúng ta cứ làm linh mục rồi chúng ta mới thánh sau. Chứ phải thánh rồi mới làm được những cái đó. Chẳng bao giờ ai là thánh ở trên đời này rồi mới làm cái này lớp kia hết. Đó. Nhân vô thập toàn. Đó là lý do mà chúng ta đừng có mà cứ căn cứ vào những cái gì chúng ta cảm thấy hứng thì chúng ta mới làm, không hứng thì không làm, hay là không có lợi thì không có làm. Đừng có làm như vậy. Trái lại, đâu là cái tốt nhất cho tôi, đâu là cái tốt nhất cho tôi, chứ không phải những cái mà tầm thường. Những cái tốt nhất cho tôi chọn cái đó. Vậy thì nghĩa là chúng ta hướng về trời đó. Đức Thánh Cha dạy chúng ta hướng về trời đó. Cái tốt nhất đây là cái gì? Nước trời, là đời sau, là Thiên Chúa, chứ không phải tiền bạc, chứ không phải đời này. Vì thế Chúa Giêsu nói cái gì? Là các con hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của người trước, còn mọi sự khác chỉ là phụ thuộc thôi, ta sẽ lo cho. Đấy, nếu chúng ta dám can đảm tin như vậy, tin lời Chúa và sống như vậy, cuộc đời chúng ta cam đoan có hạnh phúc, bình an, hạnh phúc, không bao giờ đau khổ nữa, dù đau khổ có tới cũng không mất bình an. Bởi vì sao vậy? Chúng ta đã chọn cái tốt nhất và cứ theo cái đường đó mà đi, không bao giờ bị lạc. Vì thế này, em xin kết luận bằng cái câu của Đức Thánh Cha kết thúc. Chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu mà xin người ban cho chúng ta lòng can đảm để chọn lựa những gì tốt nhất cho chúng ta, giúp chúng ta có thể theo người trên con đường yêu thương. Nhờ đó chúng ta mới khám phá thấy được niềm vui. Hãy sống chứ đừng chỉ tồn tại. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.
Nếu quả tim nào nơi xương thế không biết yêu, không biết thương, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu quả tim nào nơi xương thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó sinh ra nhiều hoa quả. Và lấy Chúa con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Từ thập giá ngày xưa ấy của Thầy Chí Thánh xin thắp lên cho con tim con. Nay con bước vào dòng thế để làm theo ý Cha đã trao khi giờ phú hoàng. Con đến để dâng hiến trọn thân xác để chết đi cho anh em con. Là con đến để dâng hiến trọn thân xác.